This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, một lần nữa mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Và tiến sĩ Trương Minh Ẩn chính là thị trưởng của thành phố Houghton City. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50 trên làn sóng 1600 AM. Một lần nữa, từ phòng vi âm Như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Hôm nay cái ngày rất là đẹp trời,
được
hân hạnh làm việc với Như Tuyền. Và xin chào tất cả quý vị thính giả của đài Radio Sài Gòn 1600 AM.
Dạ, Như Tuyền cũng một lần nữa hân hạnh được nghe lại tiếng nói của chú trên làn sóng. Và đúng như chú Ẩn nói, hôm nay là một ngày dịu dàng hẳn so với những ngày rất là nóng vừa qua, thưa quý vị. Bởi vì ngày hôm nay là sau bao nhiêu ngày nóng thật nóng, mình mới thấy cái con số là 80 mấy, phải không chứ? Đó.
Hồi sáng này thức
sương
dậy là
ướt đẫm
68 độ.
Dạ. Sáng nay cháu cũng đi ra khỏi nhà sớm lắm, cũng cảm nhận được cái sương buổi sáng đọng trên xe ướt và làm cho thành phố dịu dàng hẳn ra so với những ngày rất là oi bức vừa qua.
Trong tuần này từ từ lên, nhưng mà đối với Texas xác mình á, mặc dù nó 96-97 cũng còn hơn ở New York. Những cái thành phố mà từ xưa giờ nó hưởng cái không khí lạnh đó, thì bây giờ trên đó lại chịu cái sức nóng mà hơn chúng ta nhiều. Nhất là cái độ mà nóng mà áp phách của cái mặt trời với cái từng khí quyển đó đã đưa những thành phố này lên 3 con số 105-107, rất là nóng. Tại vì người ta quen sống lạnh mà bây giờ nó nóng cỡ đó là giống như là vô cái lò thiêu thôi. Còn chúng ta là dân mà ở lò thiêu, thành ra cái mà chạy dưới 100 độ là hầu như là nhiệt độ điều hòa của chúng ta đấy.
Dạ, cái cơ thể con người của mình nó cũng có một cái khả năng mà thích nghi rất là tuyệt vời đó chứ. Nếu mà mình chịu nóng một thời gian hoặc chịu lạnh một thời gian đó, thì cơ thể của mình nó cũng không có thấy là phản ứng khó khăn lắm so với những người mà không chưa bao giờ đụng đến cái nhiệt độ của cái nơi ở mà nó nóng đến như thế. Dạ. Và có những cái ngày mà trời mà mát mà đẹp thì mình mới cảm thấy là mình quý nó chứ, bởi vì mình trải qua những cái ngày nắng quá nóng rồi, nóng khủng khiếp luôn. Cho nên thôi, ngày nào mà được trời đẹp thì mình cứ hưởng phước ngày đó đi. Coi như hôm nay là một ngày đẹp trời nha quý vị. Quý vị bên ngoài đang nghe chương trình, có những cái thắc mắc nào về vấn đề an toàn cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình nhé. Chú Trương Minh Ẩn với những kinh nghiệm của chú nhiều năm trong nghề thám tử, rồi làm cho phục vụ cho cộng đồng, rồi rất là nhiều những công việc mà quý vị đã biết là chú dấn thân như thế, thì chắc chắn rằng chú sẽ chia sẻ được với quý vị những cái trả lời khá là thỏa mãn. Nếu mà cái câu hỏi của quý vị mà không có nằm trong tầm tay của chú thì biết đâu quý vị lại được giới thiệu đến một cái chương trình khác nó thích hợp hơn. Nên đừng ngần ngại, hãy cứ gọi cho chú nha. Chương trình xin gửi số điện thoại đến cho quý vị, đây là số điện thoại trực tiếp nha quý vị: 817-899-4110, 817-899-4110. Đường dây điện thoại đã mở để đón điện thoại của quý vị. Hãy gọi vào những câu hỏi nào thắc mắc, những câu hỏi nào mà liên quan đến những cái vấn đề an toàn trong cuộc sống, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, trên đường phố, trên xa lộ, thì quý vị cứ gọi vào nhé. Trong lúc Như Tuyền chờ quý thính giả thì trở lại với chú, Như Tuyền nghĩ rằng là chú sẽ có nhiều những cái cập nhật cần nói lắm, nhưng mà bây giờ thì quý thính giả đã bắt đầu gọi vào thôi, thì như đã hứa, Như Tuyền đón điện thoại chú nha.
Rồi, cô.
Vâng, xin được mời một vị đầu tiên của chương trình ạ. Hello. Dạ, xin
hello.
Dạ, chào anh chị, xin cho biết.
Chào.
Xin cho biết tên và câu hỏi nhé.
Dạ, tôi tên là Phụng. Chào anh Ẩn và chào cô Như Tuyền. Tôi có một cái câu hỏi này nè, là về cái việc mà bỏ rác ra ngoài đường để chờ đem đi đó. Thì có được để quá lâu không anh? Ví dụ như tôi đi từ con đường Carnation Avenue, trên đường biết đó, tôi quẹo phải ra hoặc là quẹo trái á, cái tầm nhìn của tôi bị hạn chế, tại vì người ta quăng cái rác cây á, một cái đống lớn luôn. Thành ra mình không nhìn thấy để mà quẹo đó. Tôi thấy rất là nguy hiểm, mà rất là lâu rồi, gần cả tháng rồi mà vẫn chưa sai xuất đi.
Ở thành phố nào chị?
Dạ, một bên là An Tầm, một bên là thuộc về Forward.
Nhưng mà cái đống rác đó nằm bên nào chị?
Dạ, tôi không phải cư dân ở đây cho nên tôi không biết, nhưng mà...
Phan, bây giờ, ví dụ như chị chạy từ... Tức là chị nói cái đường Bích, phải không?
Dạ.
Nhưng mà nếu mà chị chạy từ cái hướng mà của đường 30 lên cái miệt mà Bắc, hay là từ ở trên Summerfield chạy về?
Dạ không, từ trong cái đường Carnation, nếu mà mình quẹo trái thì mình lên hướng North Beach, còn mình quẹo phải á, thì mình ra hướng ra 121 đó anh.
Ok, quẹo dạ, phải á, thì chị đi ra 121 thì... Ok, tức là chị đi ra cái chỗ mà cái khu CVS rồi đó phải không? El Rancho rồi phải không?
Dạ, nhưng mà hướng bên này của... nó đối diện với bên kia đường của Mỹ Lan, quán Mỹ Lan á anh.
Bên kia đường của Mỹ Lan thì nó nằm thuộc về Forward.
Dạ.
Ok. Thì bây giờ cái quan trọng là chị gọi lên cái City Code Enforcement á. Chị hiểu cái chữ đó không?
City gì anh?
Ở bên Forward á, chị gọi cái Code Enforcement.
Dạ.
Tức là cái những người mà chuyên môn đi để ghi nhận những cái mà vi phạm về cái luật lệ của thành phố đó. Sẵn chị hỏi câu này tôi nói cho đồng bào nghe luôn. Ví dụ như mình ở ngay cái ngã tư, chỗ đó có bảng stop sign hay là không có bảng stop sign, mà nếu chúng ta bỏ rác hoặc là ngay cả cái cây mình trồng ở đó mà cái nhánh cây nó thòng xuống, nó che cái bảng stop, hoặc là cái nhánh cây thòng xuống làm cho cái sự mà nhìn không được rõ ràng, thì ở đây ai chịu trách nhiệm? Cái người trồng cái cây đó chịu trách nhiệm. Khi nào cái cây đó mà chạy thẳng lên dây điện đó, thì quý vị đừng có leo lên đó cắt nó giật quý vị chết. Cái đó là thuộc về của hãng công ty điện. Nếu họ chạy cái dây điện nằm trên cái cây mình hoặc là mình trồng cái cây, rồi sau này á, cái cây đó nó cao quá, nó xuyên qua dây điện, thì phải để cái nhóm gọi là on-call. Họ sẽ có những nhân viên cắt, quý vị đừng leo đó, quý vị cắt lộn một sợi dây điện hay đụng một cái nó giật chết. Trong trường hợp của chị gọi lên City Forward, ok? Còn nếu chị không, tại vì chị phải cho tôi biết chắc chắn là nó nằm mé bên nào, địa chỉ như thế nào. Mà nếu nằm bên đây thì tôi, sau chương trình tôi gọi ngay tại chỗ và tôi muốn take care tại chỗ. Tại vì nếu mà một người mà quẹo phải hoặc là quẹo trái ngay ngã tư mà không nhìn thấy được xe bên kia thì nó có những cái rất là nguy hiểm như thế này. Thì ai chịu trách nhiệm ở đây? Rất là nhiều chỗ chịu trách nhiệm. Ví dụ như CD thấy đó 6 tháng mà không làm gì hết, không ghi tích cực rồi đó, thì CD cũng có một phần trong đó. Còn nếu mà cái chủ nhà mà chất cái cây đó mà làm cho gây ra tai nạn á, thì cái người mà bị tai nạn cũng có thể thưa cái người chủ nhà về vấn đề đó. Do đó nếu một cái đống cây nằm ngay ngã tư đường á mà CD không làm gì hết trong vòng mấy tháng rồi, thì CD và ngay cả cái tên đó chịu trách nhiệm. Thì tôi như chị á, nếu mà chị ở thành phố Hòa Tầm hay là bên Forward vậy?
Dạ không, tôi ở Forward, nhưng mà tôi lên tôi làm việc ở trên trên đường Carnation này. Cái đường Carnation này nó giữa với đường Springdale với lại Carnation này, cái đoạn đó đó anh.
Dạ, thì bây giờ chị gọi lên cái City Forward đó, Code Enforcement, chị hiểu chữ đó phải không?
Dạ.
Ví dụ cái mấy người mà để là code compliance ở bên Forward thì dùng chữ code compliance. Có chiếc xe chạy đó thì chị gọi lên cái City Forward. Chị bất cứ cái số chính của nó đó và nói rằng tôi có cái tình trạng tôi quẹo phải chỗ đó, tôi cũng thấy đường mà cây nó chắc nguyên đống đó. Tôi guarantee chị trong vòng 48 tiếng hay là trong vòng tuần lễ sẽ có người xuống yêu cầu người chủ nhà phải di chuyển. Rồi. Yeah. Sẵn cái câu hỏi chị á, thì tôi trả lời cho đồng bào đây luôn. Đối với cái thành phố của Hòa Tầm City á, hoặc là những cái thành phố khác, khi nào quý vị có những cái cây bị ngã chặt rất là nhiều á, đối với bên cái Hòa Tầm City á, bao nhiêu người ta cũng lấy hết, nhưng mà với điều kiện quý vị phải cắt ra và cột lại không quá 48 inch, tức là 4 feet, tức là sải tay của chúng ta. Còn những cái cành cây to đó quý vị á, ví dụ như thường thường cắt ra từ khúc khoảng chừng 3 găng tay, bỏ ở ngoài đường chất cho thẳng lên á, thì chắc chắn nhiều người người ta chẳng hạn có những cái tiệm buôn bán barbecue, nướng thịt đồ nhiều đó, họ đi ngang họ rất là thích. Còn á, quý vị mà để nguyên cái cây bự thì không bao giờ ai mà lấy hết. Thì nếu mà quý vị không take care thì sẽ bị như là city xuống ghi ticket. Okay.
Rồi chị còn rồi, câu hỏi chị... nào nữa không?
Dạ, dạ hết rồi ạ. Cảm rồi... ơn anh với lại cô Như Tình nhiều.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào nhé. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình ạ.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi nhé.
Em ở em Phượng ở Ga Lành đó. Chào Như Tuyền.
Dạ,
à, em có một cái câu hỏi như thế này là em mua bảo hiểm mà cái 6 tháng trước á là em mua ngày 2 tháng 2, thì tới cái ngày em sau cái ngày mà em mua bảo hiểm á thì có một cái người nào không biết nữa ngày bị accident ngày tháng 2 ngày 16 tây mà lem vô cái giống như là cái vết cạch của em á, là bây giờ là cái vết cạch của em đã có cái vết cạch đó, nhưng mà cái người đó thì em không biết, mà em check ra đó là cái người đó ở địa chỉ khác, cái tên khác, nhưng mà cái vết cạch của bảo hiểm em bây giờ là hiện bây giờ là đang có, thành ra giờ em muốn giống như là em muốn lấy cái vết cạch đó là hỏi giùm số ẩn là em làm sao ạ?
Thì không, chị nói cái chữ mà tôi không hiểu là lấy cái tích gạch là cái gì, cái tích gạch là gì?
Không, cái lấy gạch là cái giống như chú bị accident hay cái gì là nó ấy vô trong cái
ok, tức là của cảnh sát đó phải không?
Dạ. Yeah.
Ok, bây giờ tôi nói chị nghe vậy. À, cái bảo hiểm của chị bỗng dưng có người claim vô phải không?
Dạ.
Yeah. Đúng, có đúng không?
Dạ. Yeah.
Rồi, bây giờ chị không cần phải làm gì hết á. Cái quan trọng là chị lên ngay cái người agent, cái người bán cho chị cái bảo hiểm đó. Chị lên, chị nói cho người ta biết là lý do tại sao cái bảo hiểm tôi mà lại có người claim vô đây. Thì lúc đó, tại vì tôi nói chị nghe, nó có cái gì đây. Chị phải chắc là cẩn thận. À, bây giờ, mặc dù chị không được nói tên ai, nhưng mà chị mua bảo hiểm lớn hay bảo hiểm nhỏ, ví dụ như State Farm, Farmer hay cái gì vậy?
Dạ, cái cháu mua đó là cái thằng Protect, nhưng mà bây giờ cháu muốn đổi là cái thằng OnTech, thì cháu mới check cái lên thì nó mới thấy cái đó chú.
Rồi, bây giờ chị lợi ngay cái bất cứ người agent nào, chẳng hạn như bây giờ chị muốn lợi ngay OnTech không?
Dạ.
Thì chị gặp cái người agent đó, chị nói làm ơn xét có lý do tại sao có tình trạng này xảy ra. Rồi nếu mà chị chắc cái người đó chắc chắn, chị biết không, bất cứ một cái accident nào cũng vậy, nó phải có cái lý do tại sao người ta có policy của mình, chứ không có cái nào mà tự nhiên mà bỗng nhiên người ta claim vô hết á. Tôi chưa bao giờ thấy tình trạng đó hết, trừ khi á chị cho chiếc xe đó cái người đó mượn đụng rồi nó claim vô cái bảo hiểm của mình. Nhưng mà nếu cái policy của chị mà đứng tên một người khác đó, thì cái đó là sự nhầm lẫn của cái người bán insurance, đánh lộn con số thành ra lòi qua bên kia thôi. Do đó chị lợi ngay cái agent mà lúc trước protect rồi gì đó, chị nói chuyện với họ thì họ trả lời sao, chị đã đến chưa?
Dạ không, tại vì cháu không có biết. Bây giờ cháu muốn đổi qua OnTech thì OnTech nó mới check lên, nó mới thấy được cái đó. Thì cái người mà agent của ông Thách á, nó mới gọi lên trên á, thì cái người nào mà người ta ấy đó, thì người ta mới nói là cái mà accident đó là của ông Thách, nó lem vô, thì nó mới nói là cháu là giống như là trong gia đình, là cháu là vợ, giống như là hai cái xe, nhưng mà xe cháu chỉ có một mình cháu lái và một mình cháu chạy thôi chú.
Chị nói tôi vẫn không hiểu câu chuyện, là trên ông
dạ,
Thách
tại...
nói là khoa. Trên OSEC nói là có người trong gia đình chị dính dáng
không,
vô cái vụ tai nạn.
Không phải, cháu nói gì nè, cái xe cháu là single, chỉ có một mình cháu lái, một mình cháu chạy thôi. Thì khi mà OSEC nó check á, thì nó thấy tên cái người đó là một người đàn ông ở địa chỉ khác, cái zip code khác.
Rồi.
Mà cái người mà trên đó đó, người ta mới coi á, thì mới nói là cháu là vợ, giống như là cái họ, cái đó là hai người, giống như là vợ chồng, thì ra lem vô cái bảo hiểm của cháu.
Rồi, Vậy bây giờ dễ vậy đi. Chị có biết cái accident ngày mấy không?
Ngày 2 tây...
Rồi, không, không, cô hỏi biết hay không?
Dạ, biết.
Ở thành phố nào?
Không biết thành phố nào, nó chỉ để lên là tháng 2 ngày 16.
Nói cái câu đó hơi vô lý.
Dạ đúng, rất là...
Tất cả các cracker đều cho chị biết là ngày mấy chị đụng và thuộc về tiểu bang nào, thành phố nào. Không bao giờ cái cracker mà nói câu bà đụng xe. Không bao giờ có chuyện đó.
Không phải,
chị.
Cái cracker đó là nó để tên cái người đụng là một tên người nam, cái địa chỉ khác mà nó để là đêm ngày 2, ngày tháng 2, ngày 16.
Ok, phải có thành phố nào claim người đó. Thì chị mới lại thành phố đó, chị mới lấy được cái record đó.
Là ở Galen, cháu cũng ở Galen luôn.
Ok, chỗ đó là Galen phải không?
Dạ.
Ok, nếu cái người mà dính vô cái xoang Galen thì bây giờ chị lên cái... Ok, Police Department, tức là sở cảnh sát, chị hiểu không?
Dạ.
Rồi trong đó, đó vô cái chỗ mà để record, chị hiểu chữ đó không? Chị hiểu tiếng Anh không?
Dạ, dạ, cháu biết rồi, dạ.
Ok, chữ record, vô record department của Galen Police Department. Trong đó chị fill out cái form, chị request to have a copy, tức là chị xin cái bản sao của cái báo cáo về đụng xe. Ok? Rồi sau khi chị cầm cái đó đi ra mà có cái gì tới ngày chị gọi tôi nói cho chị nghe. Được không?
Tại vì bây giờ đó, cái đổi qua cái insurance của thằng Ontech á, thì cái bà nào tên đó, thì bà lấy cái record đó ra rồi. Nhưng mà cái con nhỏ mà Eason mà nó bán ở Ontech á, là nó nói nó chỉ lấy ra được của Ontech thôi, còn những cái giống như hãng Eason khác thì nó không thể nó lấy hết cái biết.
Bây giờ chị nghe lời tôi đi. Cái đầu tiên á, chị lên Garland chị xin cái record đó, chị trả như 5 đồng hay 7 đồng vậy thôi, rồi mang cái đó về. Nếu mà chị đọc không hiểu á, chị gọi tôi giúp cho mấy cái đó dễ lắm. Tại vì cái câu chuyện mà tôi hiểu về chị nói đó là chừng 70% thôi. Và trong đó nó có những cái chuyện mà nó hơi vô lý. Là agent check lên chỉ biết là ngày đó có người claim mà không có biết tên ai hoặc là thành phố nào involved thì cái chuyện nó vô lý. Tại vì nó có
cháu
nhiều chỗ để chị lấy cái record của chị lắm.
Chú okay. Để cho nói là cháu biết tên của cái người claim là một người nam tên là Kiên Quỳnh. Cháu là Phượng Quỳnh. Cái địa chỉ đó là khác địa chỉ, tại vì cái TikTok của cháu địa chỉ là 75042, còn cái địa chỉ của cái người đó là 75044.
Bây giờ tôi không care là chị biết ai tên trong đó, cái quan trọng là chị lấy cái báo cáo về đụng xe thì chị mới hiểu, ok bà chị ha. Rồi nếu mà chị gặp trở ngại, chị lên lấy tôi cái đó đi, rồi gặp trở ngại gọi tôi giúp cho, ok?
Dạ, cảm ơn chú.
Chị. Ok, rồi, bye.
Rồi, chúc chị may mắn nha. À, thỉnh thoảng chắc là họ cũng sẽ có những cái trường hợp mà họ bị nhầm lẫn như thế nào đó, phải không chứ? Chứ thường là mỗi người có một cái policy riêng chứ. Một cái...
Ở mấy cái đó thì không quan trọng đâu. Có nhiều người á, người ta quen với một nạn nhân, người ta lấy an sinh xã hội, họ làm tất cả. Khi đụng xe rồi họ nói họ quên ID, họ khai cái tên người đó. Ở tại thành phố chú đây, chú đã giúp hai người Việt Nam trong thời gian chú làm cảnh sát. Cái người mà nạn nhân thứ hai á đi đâu cũng bị cảnh sát bắt hết.
Rồi.
Tại vì người thứ nhất á dùng cái địa chỉ đó, dùng tên của người đó, thành ra khi tới cuối cùng á chú mới mang vô trong sheriff department á lăn cái dấu tay in ra thì không phải. Cái trường hợp thứ hai á mà chú gặp đó là một cô đoàn sinh của chú đương học về criminal justice đi làm cảnh sát. Thì đến khi á mà đi vô đó thì người ta reject nói cô là có hút cần sa ma tí đủ hết á. Thì đúng ra, thật sự ra khi điều tra ra thì cô chị là cái người mà dùng cái ID của cô em. Do đó, nhớ kỹ rằng dù chị em trong gia đình, thỉnh thoảng mình check coi hồ sơ mình có bị ai dùng tên không. Đừng có nghĩ là chị em nó thương nhau chết bỏ, có nhiều lúc nó hại mình cũng chết luôn ở tù. Ok không?
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở bà con cộng đồng. Trong trường hợp này thì chú chia sẻ với mọi người luôn đi. Nếu mà thỉnh thoảng mà check như vậy thì họ sẽ dùng cái website nào để họ có thể check những cái này chứ?
Nó có nhiều lắm. Chẳng hạn như cháu có thể join vô cái những cái website mà tư á. Cháu đóng ví dụ như 10 đồng, 20 đồng. Giống như rồi cháu có thể lấy được cái record của mình, hoặc là ngay cái thành phố nơi mình ở đó, ví dụ quý vị nghi ngờ, hoặc là lâu lâu check coi mình có bị cái gì hay không đó, thì mình vô cái thành phố mình ở, mình vô cái chỗ mà criminal, cái chỗ records, mình check coi, chúng tôi cho tôi biết cái hồ sơ của tôi, tại vì không ai check được cho người khác. Nhớ cái câu đó nha. Quý vị á, ví dụ như muốn check, mình có thể check cho mình. Nhưng mà muốn check record một người khác, thì cái người khác nó phải đi tới đó check. Chứ không phải là ai lại nói ok, tôi muốn coi cái hồ sơ của Như Tuyền, criminal record. Cái đó không có thực hiện được. Nhưng mà có những người á, làm về thám tử tư hay là làm cho văn phòng luật sư thì kia, họ có những cái website họ có thể check coi người này có bị phạm tội hay không. Trong cái trường hợp là check những record đấy đó, khi nào nạn nhân hoặc là những người mà dính dáng vô tội phạm đó mà dưới 18 tuổi thì cái hồ sơ đó thường thường quý vị mang ra đó thì cái tên của nạn nhân hoặc là những người đó, ví dụ quý vị ok, tất cả những cái báo cáo về tội phạm á thì thuộc về nó gọi là public record, tức là người ngoài có thể coi được, nhưng mà khi nào nạn nhân hoặc là người dính dáng vô mà nó dính vô cái trường hợp là dưới tuổi vị thành niên thì mình lấy được cái record đó mà mình không biết tên ai hoặc là địa chỉ. Tất cả trước khi họ đưa cho quý vị, họ lấy cái viết mà marker màu đen đó, họ bôi bỏ mấy cái tên đó, đó là luật. Trừ khi văn phòng luật sư đó hoặc là trên tòa, ngay cả vấn đề trên biển lý cũng vậy, ví dụ cái case đó một cái người thám tử như chú mà coi về cái phần hành của mấy đứa nít thì được quyền mở record ra, hoặc là trong lúc chú điều tra có dính dáng vô những đứa nít chú mới thấy được tên của người đó, còn ngoài ra những người khác không dính dáng gì thì không ai được vô trong đó. Nó có nhiều cái luật lệ mà nó restrict vấn đề đó lắm. Do đó quý vị có nhiều lúc nói tôi lấy cái record về mà tại sao tôi không đọc được tên, là tại vì những người này là những cái nạn nhân trẻ tuổi. Rồi bây giờ sẵn đây như Tuyền nói câu đó thì chú chỉ với đồng bào, ở đây nó có cái đạo luật gọi là giữ kín những cái báo cáo. Chẳng hạn như có những cái báo cáo, ví dụ như trong gia đình người cha làm bậy người con làm bậy người cha với nhau, thì khi mà cảnh sát là báo cáo, quý vị nên dùng cái quyền gọi là, hình như chú quên cái đó là 501 chấm mấy đó, tại vì chú có đã biết những cái vụ này. Bây giờ cái số đó chú không nhớ cái đạo luật đó, là yêu cầu cái đạo luật này, cái bản báo cáo này không được tiết lộ ra ngoài public. Tại vì khi nào á cái sự tiết lộ làm cho nạn nhân mất mặt hoặc là mắc cỡ, hoặc là cái người bị tố cáo mất mặt mắc cỡ, họ có thể tự giận hay là họ làm hại tới những người trong thân nhân, do đó cái đó nó được bảo vệ. Nhưng nếu mà cái sự mà dính dáng vô về sexual harassment hoặc là những cái gì đó mà của nhân viên chánh quyền thì cái đạo luật nó không affect, tại vì nhân viên chánh quyền á là làm việc do cái tiền thuế trả, do đó cái record bắt buộc phải loại ra. Còn những cái nào mà không có dính dáng vô nhân viên chánh quyền, quý vị có yêu cầu là tôi không muốn thấy bản báo cáo này ra public, thì cái đó trừ khi quan tòa cho điều kiện được quyền release, thí dụ như bên kia người ta thưa cái gì đó thì luật sư của bên kia người ta lên tòa yêu cầu xin được open cái record này. Ok. Yeah. Ngoài ra tất cả bất cứ một chuyện gì, từ thí dụ cái căn nhà bên kia cháy, bên kia có vụ đập lộn ở trong gần nhà mình không muốn biết cái chuyện gì đó, mà nếu cái đó là public record đó, quý vị có quyền lên ngay cái record department của cái thành phố, gặp cái người secretary, tức là thư ký của thành phố, yêu cầu open record, thì bắt buộc những record bắt buộc phải cho quý vị cái copy, quý vị có thể trả 50 đồng hay 20 gì. Do đó nó có nhiều cái sự mà quyền lợi quý vị lắm. Có nhiều lúc quý vị cứ đa số người Việt Nam chúng ta qua đây cứ ít có muốn dính dáng chánh quyền, do đó có nhiều khi có những cái lợi của quý vị, cái quyền lợi quý vị mà quý vị không biết, nó mất đi rất là uổng. Thành ra nếu quý vị có những cái câu hỏi nào thắc mắc, tôi muốn hiểu này kia đó, nói cho tôi biết. Ngày hôm nay tôi là thị trưởng, tôi biết rất là nhiều về trong những cái vấn đề đó, luôn cả 32 năm làm cảnh sát và ngoài tòa án, tôi cũng có một chút ít kinh nghiệm. rất là nhiều để giúp đỡ quý vị.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Và đến đây thì chương trình xin phép chú cũng như quý thính giả dừng lại cho phần giới thiệu thương mại. Phần 2 của chương trình sẽ quay trở lại với quý vị trong chốc lát. Mời chú đi uống tách trà, nghỉ ngơi chút xíu chú nha.
Chú ngủ nửa tiếng nha.
Chú đùa vậy thôi, sau tách trà thì Như Tuyền sẽ mời chú trở lại làn sóng nha quý vị. Dạ vâng. Vâng, thưa quý thính giả, Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an toàn trong cuộc sống từ trong nhà đến ngoài ngõ thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình. Chú Trương Minh Ẩn với kinh nghiệm hơn 30 năm trong nghề cảnh sát, tòa án, thám tử trước khi chú trở thành thị trưởng của thành phố Hoa Tầm City thì với những năm kinh nghiệm nhiều như thế chắc chắn chú sẽ chia sẻ và hướng dẫn quý vị rất là cặn kẽ. Và thưa chú, cảm ơn chú rất nhiều đã gọi vào, đã trở lại với phần 2 của chương trình thưa chú.
Cháu gọi chú đâu có gọi cháu đâu.
Bây giờ thì đã có một vị thính giả chờ trên đường dây và một vị nữa cũng đang gọi vào.
Rồi,
chúng ta đón chương trình chú nha. Hello.
Yeah.
Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi nhé.
Dạ, tôi tên là Linh ở Dallas đó.
Dạ,
tôi mới vừa nộp cái nhà băng gửi vô cho tôi một cái application cho credit card. Dạ, tôi nộp nhưng mà sau khi tôi nộp rồi tôi thấy là dường như là nó có một cái gì không được đúng lắm. Thì tôi xin hỏi là nếu trường hợp họ giống như là họ lấy cái information của tôi để họ làm những chuyện tầm bậy thì bây giờ tôi phải làm sao vậy anh Ẩn ha?
Dạ, cái chữ họ là ai?
Họ tức là cái người mà gửi về cho tôi cái application.
Ok,
nói
ai
tên
gửi
là cái
gì,
của nhà băng anh.
Khoan, hồi nãy
của một
chị nói
nhà băng của
chị.
Một cái nhà băng affected.
Ok, cái nhà băng đó gửi cho chị mà chị đây nói cái người đó có phải là làm cho nhà băng không?
Tôi không biết ai nhưng mà tôi nhận được cái thơ mời tôi apply cho cả. Rồi
yeah,
tôi lên online tôi apply.
Bây giờ không có làm gì online hết á. Tin tức chị, bây giờ cái nhà băng nào mà mời chị có credit card đó thì chị lợi ngay cái nhà băng đó nói chuyện thẳng giùm luôn, đưa tờ giấy, cái thơ và cái application coi có phải thật sự hay không.
Yeah.
Khi chị nhìn vô cái application đó có tên nhà băng không?
Dạ có anh, có
rồi.
Tất cả những cái information tôi thấy
rồi,
nó rất là
khoan,
ok.
Khoan, để chỉ với con khoan chị khoan ấy, tại vì còn mấy người nữa. Chị trong đó có địa chỉ và điện thoại không?
Họ có điện thoại nhưng mà họ không có địa chỉ, họ là đi tới một cái nhà băng của cái chi nhánh nhà băng đó ở local để mà làm.
Rồi, good. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi chị nhà băng đó tên gì? Đây là general nhà băng, chị đừng nói tên ông Việt Nam nào giới thiệu là được rồi. Nhà băng nào vậy?
Dạ nhà băng của Mỹ anh.
Tên nói tên đi.
Được không? Tôi nói được không?
Dạ được, cái tên nhà băng không thành vấn đề. Ví dụ như Walmart là ai cũng cả thế giới có hết.
Dạ.
Ví dụ chị nói nhà băng
đó là Regent.
Regent hả? Tôi chưa bao giờ nghe. Thì bây giờ chị lợi đối với tôi á, chị mang application nó lợi ngay thẳng nhà băng đó. Để nhân viên đó xác nhận tất cả những cái gì đúng. Nhưng mà thường thường cái nhà băng đó offer chị bất cứ một cái gì đó thì nhà băng đó sẽ đưa chị application hoặc là họ giúp đỡ chị để fill out. Còn đối với tôi nếu có người nào yêu cầu chị lên mạng để làm không làm. Nhớ nhau. Tất cả quý vị khi nào mà tên, tuổi, tin tức, số, an sinh, xã hội bất cứ một cái gì mà kêu lên mạng để vô trong đó quý vị không biết. Bây giờ ngừng cái này để tôi nói một cái chuyện lý do tại sao quý vị không thể tin được. Đây là có những vụ mà nó lấy tin tức của quý vị rất là hay. Giống như một gia đình đó check in trong khách sạn. Thì vừa check in xong bên kia nó có information ngay tại chỗ. Ngay cả những cái cơ mật của chính quyền Hoa Kỳ nó còn bắt được, huống chi là cái chỉ có cái khách sạn thôi. Thì khi cái gia đình đó vừa check in xong, mang chìa khóa vô phòng xong thì có cú điện thoại gọi lại. Và nói rằng, tại vì khi mà mấy cái thường thường khách sạn không có nào có kho ID á, họ nói là tôi ở đây là operator ở dưới, hồi nãy chị cho tôi cái số bằng lái mà tôi có thể ghi lộn cho chị, cho tôi xin lại cái tin tức lại tên này, ngày sinh tháng đẻ mấy, số bằng lái mấy, là quý vị sẽ bị dính ngay tại chỗ. Nếu trong trường hợp đó nói ok, đây là operator của khách sạn thì cúp đi tôi gọi lại, hoặc là chạy xuống văn phòng dưới làm. Do đó quý vị nhớ nha, đừng có nghĩ rằng tôi mới vừa check in chắc là ở dưới nó gọi, không phải vậy. Thì trường hợp của chị đây á, mang tất cả giấy tờ ra ngay vào băng, nói chuyện ngoài đó người ta giúp đỡ chị, cho biết thiệt hay giả liền. Ok nha.
Bây giờ anh à, thí dụ như tôi chắc chắn là nó giả thì bây giờ tôi phải làm sao cái bước tới?
Khoan. Bây giờ á, chị kêu chị apply á, thì bây giờ chị gọi lại số điện thoại ra có ai không?
Dạ, tôi chưa làm. Tôi chưa làm.
Rồi, thêm cái nữa, trước khi chị gọi, chị làm ơn lấy số điện thoại, chị đánh ở trên mạng, đánh ở trên Google á, hoặc là Yahoo á, thì người nào đã bị lầm như chị á, ví dụ tôi không dám nói đây là cái website giả, nhưng mà nếu website giả thì cái số điện thoại đó sẽ hiện lên là nói đây là scam, coi chừng cẩn thận hết. Nhưng mà cái quan trọng một lần nữa, không cho biết tin tức gì hết. Chị muốn biết và nhờ cơ quan nhà băng nó giúp đỡ mang tất cả hồ sơ ra cái nhà băng mà offer chị credit card đó, họ giúp đỡ cho chị. Ok.
Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, bây giờ information đã expose rồi, bây giờ làm sao anh?
Chị đã gửi cho anh ta rồi hả?
Dạ gửi rồi.
Rồi.
Bởi vậy tôi muốn cầu cứu anh.
Khoan. Chị có nghe đài tôi thường không?
Dạ có anh.
Rồi. Chị, tại vì chị không nghe thôi. Ở đây tôi không dám nói cái chuyện là giả. Nhưng mà nếu mà chị mang tất cả hồ sơ này ra nhà băng đó, mà họ nói đây là giả đó, thì chị gọi tôi lại tại chỗ. Nếu gặp tôi, nhắn message, tôi sẽ chỉ cho một cách block cái credit của chị. Ok nha, còn không...
Dạ,
coi
bây giờ số...
Gì?
Dạ, số anh số mấy em?
Dạ, 682-360-7250. Dạ, 7250. Nhưng mà chị đã gửi rồi thì không có gì gọi là gấp. Ở đây không phải lị mạng si gì. Chị cứ nhắn tên, chị nói là tôi ra nhà băng. Nhưng mà chị phải ra nhà băng trước nha.
Dạ,
cái information đó, ok không?
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ.
Dạ rồi, okay, chào bà. Chị nha. Vâng, chương trình xin được đón một vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello, có phải tôi không chị?
Dạ đúng, xin cho biết tên và câu hỏi anh nhé.
À, tôi tên Thôm ấy chị. À, xin chào chú ảnh. Còn có cái câu hỏi này chú ảnh là cũng như là cái driver license của mình là cũng như là hết hạn tới tháng 1 năm 2001. Nhưng mà hôm nay người ta đã gửi về, người ta nói là năm nay mới năm 19 mình, người ta đã gửi về, người ta nói là mình review lại cái driver
license. Anh nói cái bằng lái anh hết hạn 2001 hả? 2000 mấy? 21 phải không?
Tháng 1 năm 2021 chị ạ.
Ok. Sở dĩ đó, bây giờ anh cầm cái bằng lái anh ra coi có cái ngôi sao màu vàng bên tay phải không. Lúc trước có một vị thính giả nói tôi mới để ý cái đó. Thành ra cái ngôi sao màu vàng bên cái bằng lái anh có bằng lái anh rút ra coi.
Ok, chú đợi con cho con rút ra cái.
Bên trời góc bên phải, trên góc trên nó có ngôi sao nhỏ nhỏ màu vàng.
Nó để chữ USA tested thôi chứ không có ngôi sao.
Rồi vậy là anh phải đi đổi. Tại vì á, nếu anh giữ cho tới cái ngày hết hạn cũng được. Nhưng mà nếu mà anh đi máy bay á, thì nó yêu cầu anh phải mang cái passport theo. Còn nếu từ đây ví dụ như anh bay máy bay qua Atlanta, Cali chơi, mà anh không có cái bằng lái đó, nó không cho anh lên máy bay. Nó gọi là real ID. Ok nha. Thì bây giờ trong thời gian từ đây tới ngày đó anh rảnh ra đổi rất là dễ. Nó chỉ cần khai thứ. Anh em mình chắc sanh ở Việt Nam, thành ra cái không có cái khai sanh của Mỹ. Do đó anh có cái passport không?
Dạ có.
Ok, anh mang cái passport cùng với cái driver license anh điền có vô đó. Điền cái form tất cả những câu hỏi của nó xong là chừng, xin lỗi, không có khách thì 5 phút, mà có khách thì nửa tiếng hoặc là 1 tiếng là xong ngay tại chỗ làm lần đi. Ok không?
Mình có điền online được chứ?
Dạ không. Cái đó thì không có online.
Ờ.
Ok. Khi nào mà anh đã làm lợi đó, anh làm xong rồi, thì sau á, mà hết hạn á, thì anh có thể làm online. Nhưng mà nhớ kỹ tùy theo cái hạn tuổi, có những cái hạn tuổi khi mình đã lớn trên 70 rồi á, có nhiều lúc nó require cái thời gian ngắn hơn để nó coi con mắt mình còn tốt hay không. Ok? Làm đi, anh lại đi, không có lâu đâu. Nhớ nha, cầm passport theo. Không cần giấy tiền điện, tiền nước gì. Ok? Chỉ có passport thôi.
Dạ, cảm ơn.
Còn quý vị nào mà không có quốc tịch á, thì cầm cái thẻ xanh. Ok? Ok anh.
Cảm ơn.
Rồi, cảm ơn chú đã gọi vào chương trình nhé. Bây giờ thì chương trình xin được mời thêm một vị ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, anh vui lòng bạn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó nha. Để tiếng nói của anh nó không bị vọng lại đó. Và Tuyền nói nó không vọng lại luôn thì chú ẩn mới nghe được câu hỏi của anh nha.
Hello.
Dạ rồi, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Tôi tên Hoài, chào thầy, chào cô. Tôi muốn nói là vừa rồi có anh kia là muốn đổi bằng lại đó, là hình như đổi online được, không cần phải ra ngoài nữa. Nếu mà nó gửi thư về cho mình thì mình đổi trên online cũng được luôn.
Ngay cả cái VID anh đổi online được hả?
Dạ, tôi đổi rồi. Dạ, nếu mà nó gửi thư.
Nếu vậy thì anh lucky, tại vì nó cũng gửi tôi tờ giấy kêu lên online làm. Tới chừng lên online nó kêu tôi ra ngoài chỗ ngoài kia, tại vì rồi tôi đã đến đó rồi thì lần này tôi được đổi online và nó cho tôi đổi. Thành ra có quý vị nào á nhận, tôi biết nó yêu cầu tôi lên online làm, mà tôi lên online thì nó reset tôi ngay tại chỗ. Thành ra có thể có trường hợp nó cho làm, có thể đúng.
Ok, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn bạn.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã bỏ thời gian gọi vào chia sẻ với chương trình nhé. Vâng, thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách đang đến cùng quý thính giả. Có những câu hỏi thắc mắc nào về những vấn đề an toàn cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, trên đường phố, trên xa lộ vân vân, thì quý vị cứ gọi vào cho chú Ẩn để được hướng dẫn, được chia sẻ. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong chương trình thì chú cũng thường hay nhắc quý vị là gọi đến cho chú. Ngoài buổi hội thoại thì chắc chắn là chú cũng còn rất là nhiều những câu trả lời đang nợ quý thính giả. Nhưng mà bây giờ để cho Như Tuyền mời một vị vừa gọi vào đã. Hello. Hello.
Hello, phải chị em không chị?
À đúng rồi. Chị cho biết tên và câu hỏi nhé.
Dạ chú ơi, cho con hỏi chú hai câu là câu thứ nhất là mình mua cái.
Rồi chị ơi, chị nói tên đi cho tiện việc xưng hô chị nhá.
Về nhà mình có xin phép không? Câu thứ hai là thí dụ mình mua cái nhà đó mà ngoài sau người ta có bill cái nhà thí dụ vậy. Rồi mình đâu có biết người ta có xin phép hay không, giờ cái bây giờ cái mình muốn bill cái nhà nữa. Cái mình ra mình xin phép cái nó lại nói ủa cái nhà này hồi xưa không có xin phép rồi thì nó dở luôn, hay là cái vụ xin phép đó bao
okay.
Lâu là hết hạn chú?
Ok, chị nhớ kỹ rằng á, chị đã mua cái nhà rồi phải không?
Dạ.
Khi nó lại nó nhìn thấy cái nhà ở sau đó, thường thường á ở chỗ sở thế á nó có cái Google Map á, nó có thể take picture record để cái đó nằm trong record. Do đó chị bill lúc nào á và khoảng thời gian nào nó biết hết. Thành ra chị đừng lo chuyện đó. Nếu nó lại nhìn thấy cái nhà mà nào là móng mới, nền mới, gỗ mới, tại vì mấy người mà inspector rất là lanh, thì lúc đó mới có chuyện. Còn nếu cái nhà đó nằm đó thì nói nằm đó thôi, bây giờ tôi xin phép thì nó lại nó coi thì nó nhìn cái nhà đó, nó ô cái nhà này gần quá đằng kia thì không được, như thế nào thôi. Còn cái nhà khi chị mua nó đã có rồi á thì để nằm đó. Ok. Giống như là có những người mà cái lỗi chị á, cái khu nhiều khu á nó tự động nó xây nhà vào chiều thứ sáu cái sáng chủ nhật xong xây cái nhà nhỏ nhỏ tại sao?
Yeah.
Chính quyền thành phố chúng tôi không biết, thì cái nhà đó có thể lâu đời rồi thuộc về nhà cũ và không biết, nhưng mà nếu có người hàng xóm báo cáo á, người hàng xóm sẽ là nhân chứng, thì lúc đó sẽ có nhân viên ở trên nó xuống tháo. Còn cái nhà ở sau á, chị nhìn thấy nó cũ không hay là dấu hiệu quá mới?
Ý con hỏi chú là cái luật đó nó có bao nhiêu hết năm hết hạn gì không, ý câu hỏi gì đó?
Không, luật thì không bao giờ phải hết hạn, từ khi nếu luật thành phố, từ khi mà thị trưởng cũng như là nghị viên thành phố thay đổi á, thì nó qua cái nó tu chỉnh mới thì nó khác.
Không, chú
nếu
ơi,
mà nó đã nằm đó rồi á thì không bao giờ thay đổi hết.
Chị ơi, câu hỏi của chị nói rõ ràng một chút đi. Chị nói là cái luật đó hết hạn hay là cái giấy, cái permission mà chị xin để mà làm sửa chữa cái gì đó hết hạn?
Em nói là cái nhà người ta nó bill rồi, mình không biết cái người ta có xin phép
dạ,
hay không.
Chú hiểu cô để hỏi cái câu đó rồi. Bây giờ cái trả lời chị lần nữa, nếu cái nhà đó khi chị mua nó đã có sẵn rồi,
dạ,
thì nó không ai đụng chạm nó hết, ok? Nhưng mà nếu mà cái nhà đó nó lợi á, hoặc là gia đình chị, ông bạn nào lợi bill dùng, bây giờ cái chị nói ô nó đã bill hồi nào á, người ta nhìn cái foundation, người ta nhìn cái cách này cách kia là người ta biết cái nhà này bill lâu hay không. Rồi thêm vấn đề nữa nha, giờ này nếu cái nhà đó mà có điện chạy ra mà kéo cái chạy đồng thòng cái kiểu mà Việt Nam mình, nó sợi dây này kéo qua sợi dây kia xài nguyên cái nhà ở sau đó, thì bắt đầu xong á nó mới lòi ra chuyện là nó cần inspection, cái dây điện này nguy hiểm có thể bị cháy nhà. Nhưng mà nhà sau có người ở hay là chỉ là cái kho thôi? Chị nói bây giờ tôi không hiểu cái kho hay cái nhà.
Kho.
Cái kho đó mới thành vấn đề. Bao nhiêu feet vậy?
Thì cũng bự.
Chiều dài bao nhiêu, chiều ngang nhiêu?
Con đâu biết, thì cái bự hơn cái phòng á.
Không, hình như hồi nãy câu hỏi của chị là chị nói là chị mua cái nhà đó, bây giờ chị muốn build thêm cái gì đó nữa phải không?
Không, cái chuyện build á là câu hỏi bây giờ ở sau nó có một cái nhà đó, tức là bây giờ đó là cái kho. Thì cái kho đó đó, đối với tôi á, nếu nó cũ á, tôi nói với thành phố đây cái kho, lúc tôi mua đây là nó nằm sẵn đây hết, tôi không biết gì hết, rồi đồng. Ok, còn nếu mà nó còn mới á, thì nếu mà quá cái standard, chẳng hạn như trong thành phố tôi 12, quá 12 với 10 á thì bắt buộc phải có inspection và có giấy phép. Còn cái kho mà làm nhỏ hơn ví dụ 10 rồi đó thì nó không có giấy phép. Ok? Được chưa?
Con không biết chị trả lời con. Không
tại
hiểu.
Vì chị ngay cả bây giờ tôi hỏi cái đó bây lớn chị còn không biết nữa, thành ra cái câu giữa câu chuyện tôi thì tôi giảng nghĩa cho chị nghe vậy thôi. Còn mỗi thành phố nhớ nha, cái luật nó khác nhau. Chứ không phải nói những gì ông Ẩn nói 12, 10 á, sao thành phố tôi 12, 10 mà ông bắt tôi dở, cái đó là thành phố khác. Mỗi thành phố nó có cái sự quyết định của nghị viên thành phố cho làm được bao nhiêu thì không cần phải có giấy phép, mà làm bao nhiêu phải có giấy phép. Làm nằm trên cái sàn gỗ khác mà nằm trên xi măng thì khác. Ok nha, chị hiểu?
Chú bây giờ con hỏi vậy cho dễ hiểu. Con hỏi là người ta nói con là khi mà người ta bắt mình dở là chưa có đóng thành khoản. Còn mình đóng thành khoản rồi là không có bắt dở, phải không?
Đóng khoản là gì?
Đóng thành khoản là đóng bích lại hết rồi là không có dở. Khi nào mà nó bắt mình dở là còn
tôi,
đóng, chưa xong.
Xin lỗi chị nha, khoan. Chị tên gì ấy?
Dạ, em tên Lan.
Chị Lan, tôi nghi là chị mới bill cái này, thằng đó chị hỏi tôi có đường nào để chạy không, thấy không?
Không phải.
Ok, nếu không phải thì thôi. Bây giờ tôi nói trả lời thêm câu nữa.
Chú
nếu
ơi,
không muốn
chị,
nữa.
Khoan, chú nghe chị nói cái câu này xong chú mới trả lời được. Chị nói là chị muốn bill một cái nữa đó.
Không, chú dạ, hiểu, nhưng mà chị bây giờ hỏi đó là chị sợ đó, là khi xin giấy phép bill cái nhà một cái nữa kế bên á thì lại nó lòi ra cái nhà này. Do đó, chú hiểu cái câu mà.
Dạ.
Do đó bây giờ tôi trả lời cho chị lần nữa. Nếu khi chị mua căn nhà này, chị mua vô cái nhà đó nằm sẵn ở đó thì không ai làm khó dễ chị được. Họ có thể làm khó dễ nếu cái nhà này lúc trước xây mà bất hợp pháp, chẳng hạn như quá gần hàng rào, quá gần cái chỗ mà xe chữa lửa, nhân viên chữa lửa có thể chui vô chui ra, do đó thì chị mới bị dở thôi. Còn nếu cái nhà nằm xấu gì trong đây hết á, từ khi chị đương bill nó bắt gặp chị á, lúc đó chị mới gọi là có lỗi, hoặc là có người hàng xóm làm chứng thưa rằng tôi thấy cái nhà đó mới bill có 3 tháng. Ok, rồi sao bây giờ chị muốn bill cái căn ở sau đó cái nữa thì chị nên xin phép khi nó vào đó, tức là chị tự động cho cái người đó vô trong đó để thấy rằng những cái gì hợp pháp hay không hợp pháp. Còn bình thường bỗng như chị đưa ở đó không có nhân viên nào của thành phố mà bước chân nhà sau chị được hết. Ok nha. thì nói thẳng câu vậy. Nếu chị nghĩ là cái kho đó tiện lợi cho chị mà chị build một cái căn nữa thì lòi ra cái kho này có thể là bất hợp pháp, thì đối với tôi đừng làm. Ok, nếu chị muốn giữ cái kho, còn không á thì cứ build thêm cái mới đi. Đến khi nó vô thì tức là chị mời nó vô nhà nha, thì lúc đó nó thấy cái này là bất hợp pháp, cái này rất là nguy hiểm, nó bắt chị dỡ, chị phải dỡ. Ok,
dỡ một cái hai cái chứ.
Trời ơi chị ơi, chị hỏi ông nội tôi chưa biết, chị chưa build cái mới mà chị đã hỏi rồi, nó dỡ một cái hai cái. Ok không
chú, còn mua ở Home Depot về để có xin phép không?
Là tùy theo cái size của nó, chị phải lên thành phố hỏi. Bây giờ tôi mua, tại vì Home Depot có những cái nhà đó 20 feet 20 feet, chị không để sao được. Có những thành phố nó cho 10 12 nhà kho nha.
Dạ.
Là không dính dáng điện, chị có quyền có một cái sợi dây điện truyền ra để có cái bóng đèn thì ok. Nhưng mà nếu chị câu điện giống như kiểu Việt Nam bên đây treo qua bên kia lòng thòng chạy đung đinh rồi đó, và cái sợi dây điện không phải là thuộc về cái loại ngoài trời, thì nó bắt chị dở. Nhớ nha, cái mục đích thành phố người ta làm cái gì là người ta vì sự an toàn của dân chúng. Ok nha, rồi cảm ơn.
Dạ, cảm ơn
còn
chú.
Còn nữa thì cứ gọi tôi.
Cảm ơn chị. Và...
dạ, dạ rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình. Bây giờ thì có một vị chờ rất lâu trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là chương trình hết giờ rồi. Chắc là quý vị phải thông cảm giùm cho Như Tuyền quá. À, nếu mà sau chương trình này nhá, quý vị có còn cần hỏi chú Trương Minh Ẩn đó, thì xin quý vị vui lòng gọi cho chú ở số điện thoại mà Như Tuyền chuẩn bị gửi đến nè, để Tuyền lục trong cái điện thoại của Tuyền thử nha.
682.
Dạ.
360 7250.
682 360 7250, thưa quý vị.
Chú còn 28 cú điện thoại nữa mới tới cái người nào mà gọi.
Dạ.
Sau này.
Như vậy thì quý vị gọi vào trước sẽ được trả lời trước. À, nếu mà quý vị nghĩ là chờ lâu thì tuần sau trên làn sóng 1600 cũng từ 2 giờ cho đến 3 giờ quý vị gọi vào cho chương trình thì câu hỏi của quý vị sẽ được chú Trương Minh Ẩn chia sẻ nha. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Một tiếng đồng hồ vừa qua là thời gian rất quý báu của chú đó, Như Tuyền. Cảm ơn chú nhiều. Dạ, chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm
rồi,
vui nha
chúc
chú.
Chúc tất cả quý vị, tôi biết bài hết giờ rồi. Bà Thu Nga thường thường nói là con cá cần nước gì đó. Thì chúc tất cả quý vị một ngày vui đẹp, thoải mái nha. Thời tiết rất là tốt. Và chúc Như Tuyền còn một ngày để giúp đỡ đồng bào.
Dạ, tạm biệt chú. Mình hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau quý vị nhé. Và chào chú ạ.